Trong mùa Giáng sinh chúng ta thường thấy cái hình ảnh Chúa Giêsu là một hài nhi, phải không? Baby Jesus. Và khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của Baby Jesus, hài nhi Giêsu, chúng ta thấy, tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà phần lớn mình thấy không có cái gì là đặc biệt mấy, phải không? Giống như một cái baby nào khác đó thôi. Nhưng mà sự thật mà nói, Baby Jesus, hài nhi Giêsu, tuyệt vời vô cùng. Nếu quý vị hiểu được Chúa là ai, Ngài là Thượng Đế, Ngài là Đấng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng hết nổi. Và Chúa Giêsu, Giêsu là cái tên của Ngài cho con người. Nhưng mà Chúa Giêsu có nhiều tên khác nhau nữa. Một trong những cái tên tôi cùng muốn quý ông bà anh chị em học chung với nhau hôm nay, và tôi ước mong rằng cái bài học hôm nay sẽ cho chúng ta có một cái nhìn mới, một cái kinh nghiệm thật là đặc biệt với Chúa, không phải chỉ là hài nhi Giêsu mà thôi, nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy cái hay là nghĩ đến hài nhi Baby Giêsu, chúng ta có một cái nhìn thật là kỳ diệu, chứ không có phải là một cái nhìn tầm thường. Chúng ta biết được Thượng Đế Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh có nhiều tên khác nhau, mà cái tên đầu tiên mà chúng ta được Chúa giới thiệu cho chúng ta biết, được viết trong Kinh Thánh, đó là nó bắt đầu từ cái câu đầu tiên ở trong Kinh Thánh. Đó là Kinh Thánh nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu Đức Chúa Trời. Cái chữ Đức Chúa Trời đó ở trong tiếng Việt cũng như tiếng Anh và nhiều thứ tiếng trên thế giới dùng cũng là chữ Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết là Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước á, thì viết ra từ tiếng Hebrew. Mà tiếng Hebrew á, cái danh hiệu, cái tên của Đức Chúa Trời á, nó có nhiều cái, mỗi lần nói đến cái tên của Chúa thì nó có cái tên rõ ràng khác nhau. Chứ khi mà dịch ra tiếng tiếng Việt hay nhiều thứ tiếng trên thế giới, mình chỉ dùng một trong những hai chữ, đó là Đức Chúa Trời hoặc là Chúa. Cho nên đó là cái mà mình không thấy rõ cái tinh túy của tên của Chúa. Cho nên cái tên đầu tiên mà chúng ta biết được của Chúa ở đây á, từ bắt đầu trong Kinh Thánh là tên Elohim. Elohim, đây là cái tên của Chúa. Elohim là có nghĩa là Thượng Đế, Đấng quyền năng vô biên, là Đấng tạo hóa. Elohim chứ không phải là chỉ Thượng Đế Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà Ngài ở đây, cái tên của Ngài là Đấng tạo hóa quyền năng vô biên. Elohim is all powerful creator, chứ không phải là chỉ là nói chung là Thượng Đế Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên ở đây Chúa muốn chúng ta biết như thế nào về Elohim, tên của Chúa. Thứ nhất á, chúng ta biết được rằng Chúa là Đấng siêu việt, hay là nói cách khác hơn, Ngài là Đấng trên hết, Ngài vượt qua hết tất cả những cái vật thọ tạo ở trong vũ trụ này. Ngài ở ngoài tất cả những điều đó. Ban đầu, lời Chúa nói như thế nào? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ngài không những tạo dựng nên trời đất mà thôi, nhưng mà Ngài cũng tạo dựng nên ban đầu. Có nghĩa là sao? Chúa là Đấng, Ngài vượt trên, Ngài ở ngoài thời gian. God is transcendent. He is totally distinct from time. Thời gian, Chúa là đấng tạo nên thời gian mà chúng ta đang có đây. Có nghĩa là trước đó không có thời gian. Hay là nói cách khác hơn, đối với Chúa không có thời gian. Chúng ta có cái ngày là hôm qua, ngày nay và ngày mai, nhưng mà đối với Chúa đó không có hôm qua và ngày mai, chỉ có hôm nay mà thôi. Chúa ở ngoài thời gian. Chúa là đấng tạo dựng nên thời gian, có một lúc không có thời gian gì cả. Và trong cái ban đầu là cái lúc mà Chúa tạo dựng nên thời gian, và bất cứ điều gì, bất cứ ai ngoài thời gian, cái đó thuộc vào cõi trường cửu, vĩnh cửu. Cho nên ở đây chúng ta thấy ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Ngài là đấng vĩnh cửu, Ngài ở ngoài thời gian. Hay là nói cách khác hơn, Chúa của chúng ta không có lệ thuộc vào thời gian. Our God is, he's not subject to time. Mình bị ảnh hưởng bởi thời gian, mình sống lâu ngày qua thời gian, mình già nua, mình yếu đuối, mình chết, nhưng mà Chúa không có bị ảnh hưởng bởi thời gian, bởi vì Ngài là đấng tạo dựng nên thời gian. Cho nên kinh thánh khi mà nói về Chúa đó, về Đức Chúa Trời á, thì kinh thánh luôn luôn dùng cái từ ngữ gọi là từ ngữ trường cửu vĩnh cửu. Cái từ ngữ trường cửu vĩnh cửu đó là gì? Luôn luôn là hiện tại, present tense. Đối với Chúa không có thời gian, nhưng mà đối với con người của chúng ta có thời gian. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi thời gian, cho nên đối với Chúa tất cả mọi sự trước mặt Chúa là hiện tại, chứ không có tương lai, không có quá khứ gì cả. Đó là cái điều mà chúng ta biết về Elohim, đấng tạo hóa quyền năng vô biên, là Ngài. Không những Ngài là đấng tạo dựng nên thời gian, nhưng mà chúng ta biết Ngài làm tạo dựng nên cái gì nữa. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ngài không những tạo dựng nên thời gian, nhưng mà Ngài tạo dựng nên không gian và vật chất. Có nghĩa là trước đó Ngài, trước khi mà Chúa tạo dựng, không có không gian và cũng không có vật chất. There's no space or matter before God created it. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa là đấng, Ngài vượt trên tất cả thời gian, không gian và vật chất. Chúa là đấng kỳ diệu vô biên, Ngài không có bị giới hạn tất cả những cái điều đó. Cho nên đôi lúc mình đến với Chúa, mình xin Chúa điều gì đó, mình cứ tưởng tượng theo cái nhìn của con người. Ồ, tôi có cái nan đề này. Ồ, chắc là Chúa không có giải quyết được, bởi vì cái thời gian không còn đủ để giải quyết được. Hay là ồ, cái nan đề này khó quá, bởi vì mọi người đều bó tay cả. Nhưng mà chúng ta biết Chúa là đấng, Ngài tạo dựng nên tất cả những cái điều đó, thời gian, không gian và vật chất, từ cái gì thưa quý ông bà anh chị em? Không có cái gì hết. Từ cái chỗ không có gì hết, Chúa tạo dựng nên tất cả mọi sự mà chúng ta thấy có ở trong vũ trụ này. Cho nên Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời vĩ đại vô cùng. Ngài có quyền năng vô biên. Cho nên tại sao chúng ta cần biết điều này? Bởi vì Chúa là đấng, Ngài ở ngoài không gian, ở ngoài thời gian và ngoài vật chất. Có nghĩa là Chúa ở trong một cái thế giới hoàn toàn khác hẳn tất cả những gì mà chúng ta được biết. Con người chúng ta biết cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà Chúa ở trong một cái lãnh, trong một cái thế giới, một cái lãnh vực hoàn toàn khác hẳn chúng ta. Có nghĩa là sao? Cái cách mà Chúa hành động, Chúa làm cái điều gì đó, nó cũng hoàn toàn ngoài cái sức tưởng tượng của con người của mình. Bởi vì Ngài làm việc, Ngài hành động trong một cái lĩnh vực hoàn toàn khác hẳn tất cả những gì mà chúng ta có thể kinh nghiệm, chúng ta hiểu nổi không gian, thời gian và vật chất. Cho nên chỗ này, đó là lý do mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta để chỗ này, con người không thể nào hiểu được Chúa. Con người không hiểu được Chúa. Chút nữa, hồi nãy giờ mình nói về Đức Chúa Trời, chút nữa chúng ta sẽ tới cái chỗ mà tại sao Chúa Giêsu nằm ở trong cái tên này luôn. Chúa hoàn toàn ở ngoài không gian, thời gian và vật chất, nhưng mà khi Ngài tạo dựng nên tất cả mọi sự đó rồi thì Ngài lại ở trong tất cả những điều đó. Trước đây Ngài ở vượt trên tất cả những điều đó, nhưng mà sau đó Ngài, sau khi Ngài tạo dựng nên tất cả những điều đó, Ngài ở trong tất cả những điều đó. Chúng ta mở ở trong Jeremy đoạn 23 câu 23-24, lời Chúa nói như thế này. Jeremy đoạn 23 câu 23 và câu 24, Đức Giê-hô-va phán: Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? Cho nên cái điều kỳ diệu đó là trước đó không có gì hết, Chúa ở trên tất cả, Chúa vượt trên tất cả những điều đó. Nhưng mà sau khi mà Chúa tạo dựng nên tất cả những điều đó thì Chúa ở trong tất cả những điều đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đùng cùng một lúc Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên đôi lúc mình nói, ồ, không biết tôi ở trong phòng một mình có Chúa hay không. Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên cái điểm mà chúng ta học được ở đây là Chúa là đấng, vì Ngài vượt trên thời gian, không gian và vật chất, cho nên cái cách hành động của Chúa con người không thể nào hiểu nổi. Và nếu mà Chúa không bày tỏ cho con người biết thì không ai trong chúng ta, tất cả mọi người có thể hiểu được gì về Chúa cả. Cho nên có những người họ rất là giỏi, họ tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, nhưng mà nếu mà Chúa không cho phép họ hiểu được Chúa, họ không thể nào hiểu được Chúa. Lúc mà tôi học đại học, tôi có học cái lớp các tôn giáo trên thế giới. Ông thầy của tôi, ổng là một triết học, nhưng mà cái cách giải nghĩa của ổng về Thượng Đế đó, nó hoàn toàn nó khác những gì mà Kinh Thánh dạy bảo, dầu rằng ổng dùng Kinh Thánh để ổng giải nghĩa. Bởi vì sao? Chúa không có cho ổng hiểu về Chúa thì cái cách giải nghĩa Kinh Thánh cũng không có đúng như là phải giải nghĩa. Cho nên đó là một trong những lý do khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn mình để mình hiểu được lời của Chúa. Còn nếu mà Chúa Thánh Linh không hướng dẫn mình hiểu được lời của Chúa, mình không thể nào hiểu được lời của Chúa. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta biết về Chúa. Bây giờ cái chữ Elohim á là nói về Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, quyền năng vô biên, nhưng mà nó là cái chữ plural, nó là cái số nhiều chứ không phải là số ít. Chúng ta để ý cái chỗ này. Elohim là số nhiều, 1, 2, 3, 4, từ 2 trở lên chứ không phải là chỉ 1. Ở đây cái tên của Chúa là Elohim, số nhiều. Chúng ta để ý chẳng hạn giống như câu số số 25, 26 của Sáng Thế Ký đoạn 1, quý ông bà anh chị mở ở trong đó. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 chúng ta thấy chỗ này. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Chúng ta thấy không? Nếu mà Thượng Đế là chỉ có một và chỉ có một mà thôi, không có hai, thì sao? Ngài không có dùng cái chữ chúng ta. Phải không? Tụi mình đứng trước mặt mọi người, mình nói chúng ta có nghĩa là sao? Ít nhất là phải hai người. Phải không? Chứ mình đại diện một mình nói chúng ta, mà chỉ nói mình một mình thôi thì nó không có đúng. Ở đây Chúa nói, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người. Mà cái chữ Đức Chúa Trời ở đây là Elohim á. Rồi, nhưng mà khi tới câu số 27 đó, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27, thì lời Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình, hình gì? Hình Ngài. Là singular, là chỉ có một mà thôi. Cho nên ngay chỗ này chúng ta thấy được có hai cái điểm nó khác biệt nhau. Vừa là chúng ta số nhiều, nhưng mà cũng là vừa là hình ảnh Ngài, chỉ có một Ngài mà thôi. Trong Kinh Thánh chúng ta đọc thêm phía sau á, thì chúng ta thấy được rằng cái chữ mà thần học sử dụng đó là chữ ba ngôi. Đức Chúa Trời có một nhưng mà là ba, có ba nhưng mà là một. Đó là thần học mà con người của chúng ta không thể nào hiểu nổi, nhưng mà Chúa cho chúng ta biết được Ngài là đấng có nhiều nhưng mà chỉ là có một mà thôi. Chẳng hạn giống như ở trong Giăng đoạn 1 câu số 1 thì nói như thế này. Giăng đoạn 1 câu số 1 thì nói ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở đây là Chúa Giêsu đó. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Rồi trong câu số 14 nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài trở nên xác thịt, là Ngài trở thành người. Ngài trở thành người. Và ở trong Côlôse đoạn 1 câu số 16 thì nói rằng Ngài, nói về Chúa Giêsu đó, Ngài tạo dựng nên mọi loài. Muôn vật, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chánh chấp, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu tạo dựng nên mọi loài. Và ở trong Sáng Thế Ký thì nói Thượng Đế tạo dựng nên mọi loài. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Giống như ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 nói là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu là một phần của Elohim. Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên có một số người họ nói Chúa Giêsu là một tiên tri vĩ đại, chẳng hạn giống như bên đạo Hồi giáo họ nói Chúa Giêsu không có phải là một tiên tri vĩ đại. Hay là có một số tôn giáo khác họ nói Chúa Giêsu là một người thầy vĩ đại. Ngài không phải là người thầy vĩ đại, Ngài là Thượng Đế, Ngài là Elohim, Ngài là đấng tạo hóa, chứ không phải chỉ là không phải là như con người suy nghĩ. Và chúng ta biết lúc bắt đầu á, trong Tân Ước thì chúng ta thấy không có nói thêm rõ về Thượng Đế như thế nào, chỉ nói Ngài là một, Ngài là Thượng Đế duy nhất mà thôi. Nhưng mà lần lần khúc sau về thời gian đi sâu vào, đi lâu hơn, thì Chúa bày tỏ cho con người biết thêm về Ngài. Cái từ ngữ mà trong thần học dùng là gọi là khải thị tiến triển. Chúa cho chúng ta biết thêm về Chúa, gọi là progress, revelation. Cho tới trong Tân Ước thì chúng ta biết Chúa nói sao? hãy báp têm trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta mở ở trong trong Matthew đoạn 28 thì Matthew đoạn 28 câu số 19: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Cái chỗ chỗ danh ở trong này á, tiếng Việt mình thì mình không thấy rõ là số nhiều hay số ít, nhưng mà trong nguyên văn á, cái chữ danh này là số ít, chỉ là một mà thôi. Nhưng mà trong cái một này lại có ba ngôi rất là rõ ràng. Trong danh Đức Cha, Thượng Đế Đức Cha, Đức Con là Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh là cũng cả ba đều là Thượng Đế cả, nhưng mà chỉ có một danh mà thôi. Singular name, nhưng mà có ba vị rất là rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta thấy được Chúa Giêsu, Ngài là Elohim, Ngài là phần của Elohim. Rồi đi tới xin chúng ta mở trong Hebrew đoạn 11 câu 3, chúng ta thấy có một điều rất là đặc biệt về Chúa Giêsu nữa. Hebrew đoạn 11 câu số 3. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã được làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Có nghĩa là sao? Chúa tạo dựng nên cả cái vũ trụ này chỉ bằng lời của Chúa. Từ cái chỗ không có gì hết, Chúa tạo dựng nên. Chúa tạo dựng nên thời gian, không gian và vật chất, tất cả mọi sự chỉ bằng lời phán của Chúa mà thôi. Cho nên đây nói lên cái quyền năng vô biên của Chúa, mà Chúa làm được cho mỗi một con dân của Chúa. Đó là lý do mà cách đây hai tuần, tuần vừa rồi chúng ta học về Sachari đó. Khi mà Chúa nói và ông sẽ có con á, ông không tin Chúa. Chúa làm cho ông câm, bởi vì ông không chịu tin. Chúa làm được tất cả mọi sự từ cái chỗ không có gì hết, mà Chúa làm được mọi sự. Mà Chúa nói với ông, ông nói già lớn tuổi rồi, không thể nó có con nữa, vợ tôi lớn quá rồi, sao mà có con nữa. Chúa làm cho ông bị câm liền, bởi vì ông không tin Chúa là đáng quyền năng vô biên như vậy. Rồi khi mà thiên sứ Gabriel đến nói với Marie là ngươi sẽ có thai, thì Marie nói sao? Ô, tôi là người đồng trinh, tôi không có ăn ở với người nam nào hết, làm sao mà tôi có con được? Thì Đức Thánh Linh nói, thiên sứ nói như thế nào? Có điều gì Đức Chúa Trời không làm được chăng? Có điều gì quá khó đối với Chúa chăng? Từ cả cái vũ trụ này chúng ta thấy nó vĩ đại vô cùng. Vậy đó mà Chúa tạo dựng từ cái chỗ không có gì hết. Ai trong chúng ta có thể làm được chẳng hạn như mấy cái quà ở trên bàn này? Ai trong chúng ta, tất cả mọi người trên đời này, có ai có thể giàu khoa học kỹ thuật cao đi nữa, có ai có thể tạo dựng nên một món quà đó từ cái chỗ không có gì không? Không có gì hết có thể tạo ra được không? Không có. Chúa là đấng Ngài tạo dựng nên tất cả mọi sự từ cái chỗ không có gì cả. Cho nên khi mình giải quyết vấn đề, mình thường giải quyết những mình nghĩ là ô, những gì mình thấy được mình giải quyết, mình trông đợi nơi những điều đó. Nhưng mà đối với Chúa đó, khi mà Chúa giải quyết vấn đề của quý ông bà anh chị em, mình không có cần phải, Chúa không có cần phải thấy, phải dùng những gì thấy được để Chúa giải quyết cho mình. Có nghĩa là từ cái chỗ không có gì, mình nói xin lỗi, nếu mà cần tiền đi nữa, mà Chúa giải quyết là từ cái chỗ không có gì hết, Chúa có thể cho mình có tiền để sử dụng. Hay là những cái vấn đề khác nữa. Cho nên con người mình sử dụng, mình giải quyết vấn đề, ô, cái này khó quá. Bởi vì mình không có thấy cái gì có thể giúp giải quyết được. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa không có cần mấy cái mà phải rờ thấy được mới giải quyết được những cái vấn đề của mình. Chúa có thể giải quyết được từ cái chỗ không có gì cả. Chúa đem cái solution cho chúng ta. Và chúng ta biết cái thế giới của chúng ta đang ở trong cái tình trạng suy đồi bởi vì sao? Bởi vì tội lỗi của con người và bởi vì ma quỷ Satan nó phá hoại. Cho nên cái thế giới của chúng ta nó suy đồi, nó càng ngày nó càng tệ. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu đến trong thế gian, Ngài thay đổi tất cả mọi sự. Ngài tái tạo tất cả những cái điều mà tội lỗi nó làm hư hoại, Ngài mà ma quỷ nó giết chóc đi nữa, thì Chúa làm cho tất cả những điều đó sống lại, tốt lại như chúng ta mỗi người. Khi chúng ta chưa tin nhận Chúa, cuộc đời tâm linh của chúng ta là một cuộc đời gọi là chết trước mặt Chúa. Nhưng mà Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta, Chúa tái tạo cái tâm linh đó trở nên một tâm linh sống. Cho nên bất cứ cái nan đề gì mà quý ông bà anh chị em gặp phải trong đời sống của mình, hãy nhớ rằng Chúa là Elohim, Ngài là Đấng mà có thể tái tạo tất cả những cái mà tội lỗi nó làm cho hư hoại hay là ma quỷ nó phá hủy. Chúa là Đấng, Ngài có thể thay đổi, sửa sai tất cả những điều đó. Cái hôn nhân của mình nó bị đổ vỡ, có thể nó đến cái chỗ mà vô phương cứu chữa đi nữa, thì đối với Chúa không có vấn đề gì cả. Bởi vì Ngài là Đấng tạo hóa, Ngài sửa sai tất cả mọi điều đó. Những cái điều mà tiêu tan, Chúa sửa sai hết. Trở lại Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 26, thì lời của Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Hình ta, Chúa tạo dựng nên loài người như hình và tượng của Chúa. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là image. Cái image, cái hình, cái tượng. Cái hình ở đây nói giống như là cái kiến mà mình soi như vậy đó. Con người của mình trong tất cả các loài sinh vật mà Chúa tạo dựng nên, chỉ có con người của chúng ta mới có được hình ảnh của Chúa. Còn tất cả những cái tạo vật Chúa tạo dựng nên không có hình ảnh của Chúa. Chỉ có con người của chúng ta mà thôi. Và cái hình ảnh của Chúa nó kỳ diệu, nó phản ảnh được cái ba ngôi của Đức Chúa Trời. Con người của chúng ta nó có ba phần, như tôi trước đây tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em là phần gì quý ông bà anh chị em còn nhớ không? Phần xác, phần linh và phần hồn. Mình có cái soul, cái spirit với cái body. Nó giống cái ba ngôi Đức Chúa Trời. Rất là kỳ diệu. Tất cả những các loài sinh vật khác chỉ có xác mà thôi, chứ không có hồn, không có linh ở trong đó. Cho nên sau khi mà Chúa tạo dựng nên con người rồi đó, sau khi Chúa tạo dựng nên mọi vật rồi đó, thì Chúa tạo dựng nên con người, phải không? Các bạn chị em còn nhớ Chúa tạo dựng nên con người ngày số mấy không? Ngày số 6, phải không? Năm ngày Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Tại sao Chúa chờ tới ngày số 6 Chúa mới tạo dựng nên con người? Bởi vì Chúa tạo mọi vật cho con người. Và sau khi Chúa tạo dựng nên con người rồi thì Chúa làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngày thứ 7 Chúa nghỉ. Chúa nghỉ ngơi, không có làm việc gì nữa hết. Đó là điều rất là, chúng là tôi muốn quý ông bà chị em để ý cái chỗ đó. Chúa nghỉ cái ngày thứ bảy, tất cả mọi sự Chúa tạo dựng nên. Và có một điểm quan trọng nữa là khi mà Chúa tạo dựng nên những cái sinh vật á, thì Chúa cho nó có cái tính gọi là tự nhiên phát triển. Nó tự nó phát triển, nó phát sinh. chẳng hạn giống như mấy cái bông nó có mấy cái hột để tự trong cái hột đó nó ra cái bông khác. Ngay cả cái cây này cũng vậy, cây Noel này cũng vậy, nó ra cái trái, rồi trong cái trái nó có cái hột, rồi cái hột nó tự nó sinh ra cá, súc vật. Ngay cả con người của chúng ta cũng vậy. Có nghĩa là Chúa tạo dựng nên chỉ một lần mà thôi, không có cần phải tạo nên. Chúa create no. Chúa tạo nên một lần một, và cái quyền năng vô biên của Chúa trong những cái tạo vật đó nó tự phát triển, nó tự phát sinh. Đó là cái điều mà rất là tuyệt vời. Là cái chỗ như thế nào? Chính chúng ta mở ở trong Ephesô đoạn 2 câu 10. Ephesô đoạn 2 câu 10. Là Chúa nói như thế này: chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã gì? Đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có nghĩa là sao? Quý ông bà anh chị em để đọc cái chỗ này, quý ông bà anh chị em thấy sao? Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có nghĩa là tất cả những gì mà Chúa dự định cho cuộc đời cá nhân của mình, Chúa đã làm rồi. Quá khứ. Chứ không phải là Chúa lâu lâu cái Chúa nói có cái chuyện này ta muốn làm cho nó, không có. Chúa làm hết tất cả cho chúng ta. Cái chương trình mà Chúa cho quý vị có tên của quý vị sẵn trong đó rồi. Những cái phước hạnh mà Chúa muốn cho dự định cho quý vị có tên của quý vị trong đó rồi. Sự bình an Chúa dự định cho quý vị có tên của quý vị trong đó rồi. Không phải là mình cứ tới với Chúa mình nói: Chúa làm cái này cho con. Cái Chúa nói: ta làm cho con. Chúa, con xin Chúa giúp con cái chuyện nọ, làm cho con cái chuyện kia. Chúa nói: ta nghĩ đó, ta làm cho con. Không có. Chúa đã làm tất cả mọi sự. Chúa dự định the whole package, everything ready, giống như mấy món quà như vậy cho cuộc đời của chúng ta rồi. Cái điều mà chúng ta phải làm đó là gì? Chúng ta phải đi theo, làm theo. Cái chữ phải không? Làm theo. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có nghĩa là sao? Chúng ta phải vâng lời Chúa thì chúng ta mới nhận được những cái chương trình mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không vâng lời theo thì chúng ta không có thể nhận được cái những cái điều quý báu của Chúa sắm sẵn cho cuộc đời của chúng ta được cả. Hay là nói cách khác, chúng ta không có vâng theo lời của Chúa dạy, Chúa muốn con làm cái này, cái nọ, cái kia, chúng ta không có chịu vâng theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ không được vào cái sự yên nghỉ của Chúa, cái ngày thứ bảy mà Chúa sắm sẵn cho con dân của Ngài. Nhiều con cái Chúa chặt cái chỗ này. Họ cứ theo Chúa, nói Chúa làm này cho con, Chúa làm này cho nọ. Nhưng mà cái đời sống của họ, họ không có chịu vâng lời Chúa. Cho nên cuộc đời của họ không bao giờ được yên nghỉ ở trong Chúa cả. Không có được sự nhẹ nhàng, không có được phước hạnh trong Chúa cả. Chúa làm 6 ngày, rồi Ngài nghỉ. Con người của mình thì cứ đòi Chúa phải làm cái nọ cái kia cho mình, nhưng mà mình không có chịu vâng lời Chúa gì cả. Cho nên mình không có nhận được cái điều, những cái phước hạnh, những cái chương trình mà Chúa đã sắm sẵn, Chúa để sẵn giống như là một món quà cho mình như vậy. Mình không thể nào nhận được cho tới khi nào mình làm theo, mình vâng theo lời của Chúa dạy. Nhiều người, ngay cả con cái của Chúa, giống như dân sự của Chúa ngày xưa như vậy, không có đi vào được cái sự yên nghỉ của Chúa bởi vì mình không vâng lời của Chúa. Dân sự của Chúa không được vào nơi an nghỉ, không được vào miền đất hứa bởi vì họ không chịu vâng lời Chúa. tất cả những gì mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta rồi. Nó có sẵn hết rồi. Cái vấn đề chính là chúng ta có sẵn sàng dùng cái chìa khóa vâng lời để chúng ta mở cái cửa, để chúng ta tận hưởng tất cả những cái ơn phước, chương trình, quý báu có tên của quý vị ở trong đó hay là không. Có một câu kinh thánh mà tôi rất là thích ở trong Thi Thiên đoạn 127 câu 2 nói rằng Chúa ban cho những người con cái của Chúa yêu mến Chúa ngay trong lúc họ ngủ nữa. Trong lúc mà mình ngủ nghe như vậy, Chúa nói con mà vâng lời ta, muốn ta làm cái này cái nọ cái kia cho con rồi đó hả, con làm theo rồi đó, trong lúc mà con ngủ ta giải quyết vấn đề của con, trong lúc mà con ngủ ta ban cho con những điều phước hạnh, trong lúc mà con ngủ khò khò đó là lúc mà ta làm việc cho con, con không có phải lo. Wow, có nhiều người sao tối ngày tìm cách làm overtime này hết overtime khác, rồi làm luôn cả cái ngày chủ nhật, rồi làm thiệt là nhiều để có tiền, có tiền để chi, để thỏa mãn những cái ao ước, cái mong muốn ở trong cuộc đời của họ. Chúa nói con cần phải làm cái chuyện đó. Con chỉ vâng lời ta, làm cái này, cái nọ, cái kia ta muốn làm, thì ngay cả trong lúc con ngủ, ta sẽ làm cái phần của ta. Wow, cảm ơn Chúa Elohim, đấng mà Ngài tạo dựng nên tất cả mọi sự từ cái chỗ không có gì cả. Đấng quyền năng vô biên như vậy, mà Ngài lại trở thành một baby, một hài nhi Giê-xu. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Thấy tuyệt vời không? Không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên tôi ước mong rằng mỗi lần nhìn thấy hài nhi Giê-xu, baby Giê-xu, xin mỗi một chúng ta nhớ rằng kỳ diệu vô cùng. Ngài là đấng cao cả vô biên, quyền năng vô biên, sáng tạo tất cả mọi sự, ở trên tất cả mọi sự, thời gian, không gian và vật chất, mà Ngài sẵn sàng trở thành một baby yếu ớt, không thể nào tự mình giúp mình được, phải nhờ con người giúp cho mình. Và ngồi rồi Ngài lớn lên, sống 33 năm, cuối cùng Ngài chết thế cho cả nhân loại, trong đó có mỗi một người trong chúng ta. Hãy biết ơn Chúa, hãy sống mỗi ngày trong cái sự kỳ diệu mà Chúa đã bày tỏ trở thành con người. Ngài là đấng cao cả, không có gì Ngài không làm được. Và đồng thời, Ngài yêu quý vị và tôi như vậy đó. Amen. Tạ ơn Chúa.